nhân dân cha và con và thánh thần.
Amen.
Lạy Chúa là cha yêu thương của chúng con. Chúng con tụ họp nhau để học hỏi về lời của Chúa, để hiểu được đúng ý muốn của Chúa, vì Chúa tạo dựng chúng con cho Chúa. Chúng con chỉ bình an và hạnh phúc thực sự khi chúng con làm đúng theo ý muốn của Chúa. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến trên từng người chúng con để soi sáng hướng dẫn chúng con, và nhờ Thánh Thần của Chúa dạy dỗ giúp chúng con hiểu được những lời trong Kinh Thánh và chúng con đem ra thực hành để chúng con được bình an và hạnh phúc, và chúng con hiểu được và ca ngợi lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa qua muôn ngàn đời Chúa đã thực hiện trong đời sống của nhân loại chúng con, để dẫn đưa chúng con từ những con người mang di mọi rợ, những con người độc ác với nhau, những con người nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi. Chúng con học được nơi Chúa cái tình yêu chân thật, tình yêu vô điều kiện, tình yêu vị tha, quảng đại, quên mình hoàn toàn để đem hạnh phúc cho những người chung quanh mình, là hạnh phúc của chính mình. Chúa đã làm điều đó cho chúng con, và mỗi người chúng con trong thế giới ngày hôm nay biết thực hiện đúng thánh ý của Chúa, học nơi Chúa để tất cả chúng con biết yêu thương nhau. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Xin mời chúng ta cùng hát Kinh Thánh Thần của Chúa. Xin Thánh Thần của Chúa đến trên mỗi người chúng ta để mở tai chúng ta lắng nghe lời Chúa, mở môi miệng chúng ta nói lời Chúa, mở lòng trí của chúng ta, trái tim chúng ta yêu mến Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là cột sáng chiếu rọi đêm đen, Ngài là vầng mây giữa ngày nóng cháy, Ngài là suối mát tưới nơi khô khan, úi an tâm can đến đêm bình an.
Chào tất cả ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta được giải đáp những cái thắc mắc về Kinh Thánh. Chúng ta có câu hỏi thứ nhất. Trong Cựu Ước, một người đàn ông được lấy nhiều vợ như Esau, Jacob. Vậy con của ông Jacob bị xâm phạm tiết hạnh, nhưng sau đó được hỏi lấy làm vợ. Vậy mà con trai ông trả thù và giết biết bao nhiêu người đã làm hại em mình. Sao ông Gia-cốp được chọn mà lại có tấm lòng ác độc thế? Và cả con ông cũng vậy. Vậy lúc này Thiên Chúa ở đâu? Xin trả lời câu hỏi thứ nhất là Thiên Chúa luôn luôn là hiện diện với chúng ta. Từ khi tạo thành vũ trụ cho tới ngày tận thế, Chúa vẫn luôn luôn hiện diện. Và khi thế giới này qua đi, Chúa vẫn tiếp tục hiện diện. Chúa không có lệ thuộc không gian và thời gian của chúng ta. Và khi Chúa tạo dựng con người, Chúa không tạo dựng chúng ta như là một người máy robot hoặc là như một con vật. Nhưng mà Chúa tạo dựng chúng ta là một ngôi vị có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm. Cho nên không ai kính trọng tự do của con người bằng Thiên Chúa hết. Thiên Chúa vẫn luôn luôn kính trọng con người, dù là con người phản bội Chúa, dù con người có độc ác, dù con người như thế nào đi nữa, Chúa vẫn yêu thương, kính trọng và Chúa mời gọi, chứ Chúa không có làm theo cái cách của con người là có quyền lực thì ép buộc người khác phải làm theo ý mình. Nhưng mà Chúa là một Thiên Chúa tình yêu, luôn luôn là mời gọi. Vì yêu thương không có ép buộc mà là mời gọi, để tình yêu được đáp trả bằng tình yêu. Vì vậy mà ngay từ đầu Adam Eva phạm tội, rồi từ ngày đó cho tới ngày hôm nay, chúng ta đang sống năm 2015, con người vẫn đang tiếp tục phạm tội. Chúa vẫn hiện diện, Chúa vẫn thấy tất cả, Chúa vẫn mời gọi. Và ngày hôm nay Chúa còn gửi Đức Mẹ, các thiên thần, các thánh đến để kêu gọi chúng ta trở về với Chúa nữa. Nhưng mà số người thực tâm quay trở về với Chúa được mấy người? Cho nên khi mà Chúa bắt đầu chọn ông Abraham để bắt đầu một cái dân tộc tôn thờ Chúa, thì Abraham đang sống ở trong một cái nền văn hóa mà người ta thờ đa thần giáo. Chúa phải dẫn từng bước một để cho Abraham và tất cả dân tộc Do Thái xác định chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi, không có Chúa nào khác. Trong khi những người ở chung quanh, những dân tộc chung quanh đều thờ nhiều loại thần khác nhau, họ không có ý niệm về một Thiên Chúa duy nhất, mà họ thờ bất cứ thần nào mà họ thấy là có lợi cho họ, nghe thần đó là hỗ trợ cho dân đó thì họ cũng đón về để thờ, miễn làm sao có lợi cho mình. Lúc đó con người vẫn lấy mình làm trung tâm. Và cho tới ngày hôm nay, nhiều người theo Chúa vẫn lấy mình làm trung tâm và dùng cả tôn giáo để làm theo ý của mình, để tôn giáo phải được giải thích theo ý của mình. Đó là cái nguy hiểm của con người qua mọi thời đại cho tới ngày hôm nay. Cho nên khi mà Chúa đến gọi Abraham, thì Abraham cũng có nhiều vợ. Ông có một người vợ duy nhất là Sarah. Rồi bà Sarah cũng không có sinh con được. Bà lại bảo ngủ với nàng hầu của bà và sinh ra Ishmael. Rồi sau khi bà như vậy là bà, ông ta có hai vợ rồi. Và sau đó thì bà Sarah chết thì Abraham cũng có nhiều người vợ và nhiều người con khác nữa. Và Jacob thì chúng ta biết là có nhiều vợ, Esau có nhiều vợ. Chúa không kể cái tội lỗi của con người. Chúa chọn là Chúa chọn để làm theo chương trình của Chúa. Cũng như Chúa gọi Judah, dù Chúa biết Judah có phản bội Chúa, Chúa vẫn cứ gọi. Đó là chương trình của Chúa. Chúa cứ gọi. Chúa cứ gọi người này làm linh mục, nhưng mà người đó không có giữ đúng cái đời sống linh mục. Chúa vẫn chọn, Chúa vẫn gọi, và người đó làm linh mục. Dù có tội đi nữa, dân của lễ vẫn thành, giải tội vẫn thành sự. Vì Chúa làm chứ không phải con người làm. Cho nên chúng ta biết là chính Chúa làm, và con người có thể làm nhiều điều tội lỗi. Như mấy đứa con của Jacob, khi mà đứa em gái là Dina bị làm nhục, nhưng mà sau đó người ta xin cưới hỏi thì họ trả thù ngay lập tức. Nhưng họ trả thù một cách thâm độc, là đầu tiên là muốn hòa hoãn với nhau để những người bên kia chấp nhận giống họ, là chịu phép cắt bì, để chờ khi mà những người kia bị cắt bì rồi, bị nhiễm trùng, bị sốt, bị bệnh, thì họ lại giết hết những người kia để trả thù cho em mình. Đó là cái lòng của con người là như vậy. Con người luôn luôn là ăn miếng trả miếng. Vì vậy mà những câu hỏi sau này chúng ta sẽ thấy là ngày xưa trong cái quan niệm của người ta. Và cả nhiều nơi ngày hôm nay cũng vậy, dầu Chúa đã đến 2000 năm rồi, nhưng mà con người vẫn đa thê, con người vẫn còn độc ác, không có nghe lời Chúa. Huống chi là 3500, 4000 năm về trước. Cho nên khi mà người ta sống trong cái đời sống du mục ở vùng Trung Đông, người nào mà yếu đó, cái nhóm nào mà bị yếu đó, là cái nhóm đó bị triệt tiêu. Người ta giành đồng cỏ với nhau, người ta đánh nhau. Và người ta đánh nhau đó, là đàn ông bị giết, đàn bà là họ lấy làm vợ. Rồi gia súc của người ta cũng sáp nhập vô gia súc của mình. Cho nên ông Abraham cũng có tới 318 người lính của ông. Khi mà đánh nhau, ông có tới 318 người để mà bảo vệ, chưa kể vợ con của họ. Cho nên số người của họ rất là đông. Họ thành cả một cái nhóm lớn để bảo vệ nhau. Và qua đó chúng ta thấy cái hoàn cảnh của con người, dù là tội lỗi cỡ nào đi nữa, Chúa vẫn đến với con người. Và Chúa đến, Chúa mời gọi con người. Phêrô có chối Chúa, Chúa vẫn mời gọi làm giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Để cho thấy là không phải là sức mạnh hay là sự khôn ngoan của Phêrô, mà là chính Chúa dùng Phêrô như Chúa muốn. Cho nên chúng ta nhớ rằng mỗi khi chúng ta làm bất cứ cái gì, hoặc là được Chúa chọn, Chúa gọi chúng ta làm cái gì, là chính Chúa đang dùng chúng ta như Chúa muốn, chứ không phải là sự khôn ngoan, sự tài khéo của mình đâu. Cho nên Thánh Phaolô mới xác nhận là những gì tôi làm được cái gì chỉ là tội lỗi thôi. Tôi là người tội lỗi nhất trong người tội lỗi. Còn những gì tốt lành là từ Thiên Chúa, là do Thiên Chúa làm cho. Chúa dùng chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có dám đầu phục Chúa để Chúa làm hay không. Thì họ sống trong một cái môi trường mà phải chiến đấu, không có chiến đấu là chết. Và bao nhiêu cái sự chiến đấu đó nó đưa tới cái sự trả thù nữa. Và sau đó Jacob đã rầy những đứa con của ông, rồi phải đi di chuyển đi chỗ khác, không có ở tại thành Sikem nữa, nhưng mà phải ra đi, tại vì ở đó những người khác họ có thể trả thù ông. Rồi trong chương câu hỏi thứ hai, chỉ có nguyền rủa cha mẹ mà phải bị xử tử, và chỉ có ngoại tình cũng bị xử tử. Thiên Chúa nhân từ sao lại phạt nặng như thế? Thì chúng ta biết là trong cái luật của người Do Thái giáo là quốc giáo, cho nên những cái tội mà công khai đó, chẳng hạn như ngoại tình, là phạm tội công khai rồi. Khi phạm tội công khai ở trong một cái nước mà người ta tôn thờ Chúa, thì những cái tội mà công khai đối xử tệ với cha mẹ, cũng như nguyền rủa cha mẹ và ngoại tình mà bị bắt công khai rồi, thì rõ ràng là một cái tội công khai làm ô uế cái bầu không khí của dân tộc của họ, cho nên họ bị xử tử. Đó là cái luật của người Do Thái, để họ muốn giữ một cái quốc gia là dân riêng của Chúa, là phải sống thánh thiện vì Chúa là đấng thánh. Đó là những cái luật lệ người ta đưa ra để cho thấy là phải trở nên thánh thiện. Và cái chết ở bên ngoài của thể xác nó không quan trọng. Dĩ nhiên là mình sẽ chấm dứt cái cuộc sống trần gian, chết trước 5 năm, 10 năm, hay là chết trước 5, 70 năm, rồi trước sau thì cũng chết thôi. Nhưng mà quan trọng là cái tội của người đó đã được đền rồi. Họ bên kia thế giới, họ đã được tha thứ khi mà họ bị phạt như vậy. Thì họ sai rồi, thì họ lúc đó họ biết hối hận, và qua bên kia thế giới họ được lên thiên đàng hay xuống hạ ngục. Đó là điều quan trọng. Vì vậy mà khi chúng ta biết được qua những cái hình thức mà trong cựu ước đó, nó không phải là một những cái luật hoàn hảo đâu. Tất cả đều là một cái tiến trình, con người ở trong tình trạng tội lỗi. Để đi lần tới tân ước, chúng ta mới có những cái luật hoàn hảo và gương mẫu hoàn hảo nơi chính Chúa Giêsu Kitô. Còn nếu chỉ dừng lại ở những cái luật của cựu ước thì chúng ta sẽ thấy nó giống như mấy cái luật của mấy cái dân tộc xung quanh. Sau này người ta cũng có những cái phát triển về những cái luật. Dĩ nhiên là có những cái luật nó kỳ lạ, nhưng mà ít ra người ta cũng theo một cái thể thức nào đó để không có báo thù quá đáng. Người ta muốn giới hạn cái việc báo thù, tức là người ta làm thiệt hại người ta một cái răng thì đền một cái răng thôi. Đó là cái trong cái bầu không khí của cựu ước để đi lần tới tân ước. Chúng ta qua câu hỏi thứ ba để thấy nó có cái sự khác biệt giữa tân ước và cựu ước. Tân cựu ước thì giống như là còn ở trong tình trạng phôi thai, còn trong tình trạng mang rợ và độc ác với nhau vì tội lỗi của con người. Nhưng mà trong tân ước, Chúa mời gọi chúng ta đi tới một cái bước cao hơn. Thì trong Lê Vi chương 22, câu hỏi thứ ba, đánh chết bất cứ người nào sẽ bị xử tử, đánh chết vật thì phải đền. Nếu ai làm cho người ta mang tật thì xử với nó như nó đã xử với người ta. Tức là đánh người ta gãy một chân thì chỉ được đánh lại gãy một chân thôi, tức để mà giới hạn, không có trả thù quá đáng. Chứ chúng ta ở trong cái hoàn cảnh của họ, chúng ta mới hiểu được là khi mà người ta trả thù, có thể người ta trả thù giống như con của Gia-cốp giết bao nhiêu người khác nữa. Nhưng mà luật đây để đưa ra cho thấy là phải có một cái giới hạn, nếu không người ta sẽ trả thù, người ta giết hết nhau. Sao luật Chúa lại khắc khe? Tưởng luật Chúa là ai tát má bên phải thì đưa má bên trái cho người ta tát. Hai điều này hình như là mâu thuẫn nhau. Khi mà viết cái câu hỏi này á, thì phải biết là ai tát má bên phải thì đưa má bên kia tát là câu của Chúa Giêsu nói. Chứ trong cựu ước người ta chưa biết cái câu này đâu. Và nếu mà Chúa Giêsu mà xuống trong cái thời của cựu ước á, 3.000 trước Chúa Giêsu hơn 1.000 năm á, thì dĩ nhiên là người ta chưa có thể đón nhận được. Thì Chúa phải đi từng cái bước từ mẫu giáo lên đại học, đi theo phương pháp sư phạm, đi từng bước một, để cho tới khi mà qua tân ước, Chúa mới dạy người ta một cái tình yêu vô điều kiện. Mà cửa không thể hiểu nổi cái tình yêu vô điều kiện. Họ sống trong một cái thế giới mà đầy những kẻ thù xung quanh, cho nên họ phải chiến đấu để họ sống. Còn nếu không thì họ cũng bị tiêu diệt như những dân khác. Nên ở đây nói là trả thù. Thì chúng ta thấy qua Mát-thêu chương 5 câu 38 á, anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin để cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt lại. Chúng ta thấy hôm nay là lễ thánh An Thôn, ngày 17 tháng Giêng. Làm sao mà có những người như thánh An Thôn trong thời cựu ước được? Ở trong cựu ước là mắt đền mắt, răng đền răng. Đó là cái cách mà để giới hạn cái sự báo thù. Nếu không người ta sẽ báo thù quá đáng. Người ta đánh mình gãy một chân mà mình kéo cả làng mình tới, mình giết chết người ta, rồi giết chết cả những người khác nữa, như là con của ông Gia-cốp chẳng hạn. Để cái luật nó mới dừng lại ở chỗ là để giảm đi cái sự trả thù quá đáng. Tức là sự công bằng theo họ nghĩ là chỉ làm cái gì người ta làm thiệt hại mình thì chỉ làm thiệt hại tương đương thôi. Hoặc là đánh chết con bò thì đền con bò mới thôi. Chứ không phải là đánh người ta chết con bò thì mình đánh chết lại người ta. Thì cái điều đó là nó đi quá đáng. Và do đó mà luật nó có cái giới hạn của nó để không có trả thù quá đáng, chúng ta hiểu cái chỗ đó. Chứ không phải là theo cái cách nhìn của tăng ước đâu. Không có dễ gì mà cho tới ngày hôm nay lời của Chúa kêu gọi đó 2000 năm rồi, nhưng mà người ta vẫn chưa có thể nào mà người ta vả má bên này mình đưa cả má bên kia đâu. Cho tới ngày hôm nay cũng vậy, người ta chửi mình một câu mình tức lắm mình chửi lại một câu, chứ không có dễ gì mà đứng yên, chứ đừng nói chuyện mà người ta vả má này đưa má kia đâu. Phải có một cái tình yêu vô điều kiện đạt tới cái mức độ như Thánh An Tôn, sẵn sàng bán tất cả tài sản của mình cho người nghèo, cho hết cho người nghèo, rồi lên trong rừng, trong sa mạc để mà sống ẩn dật, hoặc là đi lao động, đi phục vụ những người nghèo, quên mình hoàn toàn. Thì chúng ta thấy ở trong Tân Ước mới thấy được điều đó. Còn trong Cựu Ước, mấy ngàn năm về trước, thời của Abraham, Jacob 1800 năm trước Chúa Giêsu, rồi thời của Môi-se cũng 1300 năm trước Chúa Giêsu, thì hoàn toàn người ta chưa có hiểu được cái tình yêu vô điều kiện là gì. Cho nên người ta vẫn dừng lại ở cái mức độ của xã hội thời đó. Cho nên không có dễ gì mà cái mặc khải của Chúa nói mà người ta đón nhận một cách dễ dàng đâu. Để cho thấy là trong Cựu Ước Chúa chấp nhận từng bước một, từ cái tình trạng tội lỗi nhất của con người đi lên tới cái mức công bằng tối thiểu, mắt đền mắt, lên răng đền răng, rồi đi tới cái mức mà chính con của Thiên Chúa đến dạy chúng ta. Cho nên nó tiến trình cả mấy ngàn năm để đi tới những cái luật của Tân Ước. Rồi từ 2000 năm vừa qua, cái số người mà thực sự thực thi lời của Chúa nó bao nhiêu người, và tới ngày hôm nay có bao nhiêu người thực thi đúng lời của Chúa. Nhưng mà lời Chúa vẫn kêu gọi yêu thương vô điều kiện. Mà đã yêu thương vô điều kiện thì cũng không có tranh chấp với nhau, không có làm khốn khổ nhau, hoặc là phải trả thù. Nhưng mà Chúa bảo phải làm ơn cho những kẻ làm khốn mình, trả thù mình, có thể giết chết mình, mình vẫn làm điều tốt cho người ta. Bởi vì Chúa là Đấng Thánh, chúng ta phải nên thánh thiện, không làm bất cứ điều gì ác. Đó, nó phải có một cái bước tiến dài cho tới Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu mời gọi. Cho nên không phải là luật của Chúa mâu thuẫn với nhau, nhưng mà chính con người chúng ta đang bắt đầu từ ở cái mức độ thấp nhất, cái mức độ của lớp mẫu giáo, hoặc là dưới lớp mẫu giáo nữa, nghĩa là còn hận thù với nhau, còn trả thù với nhau, nhưng đi tới cái mức độ là người ta làm cái gì mình, người ta đánh gãy một chân thì mình đánh người ta gãy một chân, đó là để giới hạn cái sự trả thù thôi, vẫn còn ở khía cạnh tiêu cực. Cho tới khi bước sang Tân Ước, Chúa Giêsu mới bảo chúng ta bước tới một cái khía cạnh tích cực. Cho nên Chúa Giêsu, lời của Chúa Giêsu mới là đường, là sự thật, là chân lý, dẫn đưa chúng ta tới hạnh phúc vĩnh cửu. Còn lời trong Cựu Ước chúng ta vẫn đọc đó là lời Chúa, nhưng mà lời Chúa cho những người trong cái hoàn cảnh đang thô sơ, đang bắt đầu để tiến về Chúa. Cho nên cái mức độ mà đến với Chúa, nhiều người ở những mức độ khác nhau lắm. Có những người thì yêu Chúa hết tâm hồn, cái gì cũng sẵn sàng trao ban 100% cho Chúa. Có người thì chỉ dừng lại 5% cho Chúa thôi. Cho nên chúng ta ý thức được không có ai giống ai hết. Một em bé nhỏ nó chưa có suy nghĩ gì hết, và nó chỉ nghĩ là cái thế giới của nó là những cái game, những cái phim nó chơi với đó và nó vui với đó thôi. Nó chưa có quan tâm tới cái thế giới người lớn. Khi chúng ta lớn, chúng ta bước vào một cái thế giới mới, một cái thế giới cao hơn các em, là biết quan tâm tới người khác, biết làm phục vụ người khác là hạnh phúc của mình. Đó là những cái bước mà chúng ta đi ở trong thế giới này. Rồi Chúa dùng cái phương pháp sư phạm như vậy để đi lần tới chính Chúa Giêsu, là trung tâm điểm của chân lý Lúc đó chính là lời của Chúa Giêsu. Cho nên đọc Cựu Ước mà chúng ta không có hiểu được cái tiến trình đi dạy dỗ của Thiên Chúa và cái khởi đầu của nhân loại ở trong tình trạng tội lỗi, thì chúng ta sẽ thấy tại sao mà Chúa cho phép có nhiều vợ. Không phải Chúa cho phép, Chúa Giêsu xác nhận chỉ có một vợ một chồng thôi. Nhưng mà sự cứng lòng của các ông mới có những cái luật lệ như vậy. Sự cứng lòng của con người chưa có nhận được và chưa có hiểu nổi yêu thương vô điều kiện được. Và ở giữa một cái xã hội mà người ta tranh chấp với nhau, người ta có thể giết chết mình bất cứ giờ nào, thì người Do Thái họ phải tự vệ theo cái cách của họ. Nhưng mà khi mà trả thù quá đáng thì cái đó nó đụng tới cái mạng sống người ta. Thì lúc đó Gia-cốp đã la những con cái của mình. Rồi câu hỏi thứ tư, trước kia một người đụng phải hồn bia Thiên Chúa vào bị phạt chết. Thiên Chúa là nhân từ, sao lại phải chết vì người kia vô ý tránh con bò nên mới đụng vào hồn bia Thiên Chúa. Qua sách chúng ta đọc để chúng ta thấy rằng là Chúa là Đấng Thánh và con người phàm tục xa cách nhau. Kính Chúa là chúng ta phải có một cái sự tôn kính đặc biệt, mà chúng ta đụng vào thì chúng ta phải chết. Nhất là hồn bia thánh của Chúa, chỉ có những tư tế mới được đụng tới, còn những người dân thường mà đụng tới thì lúc đó là một cái trọng tội. Mà trọng tội Chúa dùng những cái hình thức ở bên ngoài để cho thấy và dạy dỗ chúng ta biết cái sự tuyệt đối thánh thiện của Thiên Chúa mà con người không có đụng tới nổi. Nhưng con người phải trở nên thánh thiện. Chúa mời gọi hãy trở nên thánh thiện, chứ không phải là việc mà đụng tới con bò, sợ con bò nó đụng vào hoặc là nó nghiêng đổ hồn bia mà đụng vào phải chết đâu. Nhưng mà qua cái hình ảnh đó để cho tất cả chúng ta đều thấy là con người chúng ta phàm tục tội lỗi, chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn để rước lấy mình máu của Chúa, mới có thể đụng lấy mình máu của Chúa, chứ không phải đang tội lỗi trầm trọng như vậy không có đi xin tội, không có xét mình thay đổi cuộc sống của mình, mà cứ đi rước lễ bình thường thì mình chuốc thêm án phạt cho mình. Mà cái án phạt cho linh hồn mình mới là cái chết, mới là cái chết thực sự. Vì nếu mà chúng ta không được lên thiên đàng, phải đi vào hỏa ngục đời đời, thì đó là cái khốn cùng của mình rồi. Vì vậy mà ý thức là những cái chết ở trên trần gian này chỉ là cái lời cảnh cáo thôi, để cho thấy cái sự linh thánh của Chúa mà tất cả mọi người ở trên trần thế này phải quan tâm để thờ phượng Chúa, và phải biết rõ mình chỉ là một tạo vật thôi, và mình đầy tội lỗi, đầy ích kỷ. Mình phải thay đổi đời sống của mình để mỗi ngày nên thánh thiện như Chúa là Đấng Thánh. Cho nên có những cái gì thuộc về Thiên Chúa thì chúng ta phải tôn kính đặc biệt. Mình máu của Chúa, bàn thờ của Chúa. Có nhiều người bàn thờ của Chúa và vẫn để đồ đạc ở trên đó một cách bừa bãi, gặp cái gì cũng để lên hết. Đi đang cầm cái bóp của mình cũng đặt lên, đi đâu cầm cái ly uống nước rồi cũng đặt lên bàn thờ. Điều đó là sự bất kính. Chúng ta phải có cái sự tôn kính đối với Thiên Chúa. Còn nếu không có sự tôn kính, bàn thờ Chúa, những cái nơi thánh, mình máu của Chúa, khi có tội trọng vẫn đi rước lễ, là chúng ta chuốc thêm án phạt cho mình. Và đó là những cái cách để dạy cho tất cả nhân loại chúng ta. Ngày xưa người ta ở trong cái mức độ mà họ chưa có hiểu biết, và qua những cái hình ảnh đó họ mới thấy Thiên Chúa là Đấng Thánh như thế nào, và Ngài chúng ta bất khả có thể đụng chạm tới. Lê Vi chương 26 câu 14: nếu không theo mệnh lệnh của Chúa, Chúa sẽ trút xuống các nỗi kinh hoàng, khiến mắt phai mờ đi, phải kiệt sức. Đây có phải nói về địa ngục không? nghĩa là phải đền tội không? Thì chúng ta biết là ở trong cựu ước họ họ biết là phải đền tội, nhưng mà họ chưa có ý niệm về địa ngục đâu. Thì Chúa Giêsu dạy thì mới biết được về địa ngục. Đó là những cái câu 14 là nói về các cái lời nguyền rủa. Nhưng nếu các ngươi không nghe ta và không đem tất cả các mệnh lệnh đó ra thực hành, nếu các ngươi gạt bỏ các quy tắc của ta và chán ghét các quyết định của ta mà không đem ra thực hành các mệnh lệnh của ta, lại hủy bỏ giao ước ta, thì ta cũng vậy, ta sẽ làm cho ngươi như thế này, sẽ trút xuống các ngươi nỗi kinh hoàng, sự mòn mỏi, cơn nóng sốt, khiến mắt các ngươi mờ đi và các ngươi phải kiệt sức. Các ngươi sẽ uổng công gieo giống, kẻ thù các ngươi sẽ ăn mất. Thì đó là cái cách mà lời mà Chúa nói về cái việc không có tuân giữ cái giao ước của Chúa thì sẽ bị nguyền rủa, tức là bị khốn khổ, mắt sẽ mờ đi và bao nhiêu công lao của mình bị kẻ thù người ta nó lấy hết. Không phải, dĩ nhiên là nói về cái trách nhiệm con người không có giữ giới răn của Chúa thì dĩ nhiên chúng ta sẽ lãnh nhận hậu quả của nó. Chẳng hạn như ngay từ đầu tôi nói là nếu mà nước Mỹ mạnh cỡ này mà không giữ giới răn của Chúa, cho giết người tự do và cho trộm cắp tự do, tức là hai giới răn thứ năm và thứ bảy không có thi hành thôi, đừng nói chi 10 giới răn, thì nước Mỹ là tự tiêu diệt rồi. Vì không ai muốn đi làm nữa, có đi làm thì người ta cũng xách súng người ta bắn chết mình, mà người ta đói người ta lấy đồ người ta ăn thôi, mình cũng chẳng có giữ được. Đó là cái ý thức về cái việc mà chúng ta không có giữ luật của Chúa thì chính chúng ta là người mang hậu quả trước tiên, chứ không phải đâu xa hết. Ngay lập tức khi mà nước Mỹ coi thường cái mạng sống của con người, giết hại nhi vô tội, hoặc là mercy killing, muốn giết chết những người bị bệnh nặng để cho họ chết dần chết mòn đi, thì người ta không có tôn trọng sự sống nữa, thì mạng sống của con người nó bị bấp bênh, chúng ta bị rơi vào ở trong cái tình trạng trong một cái xã hội mà người ta coi thường mạng sống của người già, tại vì người già không có sản xuất được, họ nghĩ là tốn tiền chữa lành bệnh rồi tốn tiền nuôi người già, cho nên họ đề nghị là mercy killing, tức là nếu bị bệnh nặng thì chích thuốc cho chết luôn. Thì đó là một cái sự độc ác mà con người nghĩ ra. Vì vậy có biết bao nhiêu cái mà khi con người không có theo luật của Chúa, không theo mệnh lệnh của Chúa, thì chính con người sẽ lãnh hậu quả ngay bây giờ trên trần gian này, chứ không phải đâu xa hết. Nếu không để cho Chúa sửa dạy, câu thứ 6 Lê Vi chương 6 này, ta sẽ đánh phạt gấp 7 lần vì tội lỗi của các ngươi, ta sẽ làm cạn nguồn, cạn lương thực. Vậy trước khi Chúa Giêsu đến, Chúa Cha khắt khe như vậy sao? Lý do tại sao? Thực sự Chúa Cha lúc nào cũng vậy thôi, Ngài vẫn là một Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện, và Thiên Chúa nhân từ thương xót đã ban con một của Ngài cho chúng ta mà. Cho nên Chúa Cha không phải khắt khe như vậy đâu. Nhưng mà qua cựu ước, trong cái thời của cựu ước, trong cái não trạng mà tất cả nhân loại đều phạm tội và người ta tranh đấu với nhau để sống, cho nên họ có những cái luật lệ mà họ nhận lãnh và họ ghi lại để cho chúng ta biết trong cái hoàn cảnh của thời xa xưa họ ở trong cái môi trường như thế nào và những cái luật lệ của họ để họ sống còn như thế nào. Nên khi họ không có tuân giữ luật lệ, cái giao ước với Chúa, mà Chúa là Thiên Chúa đích thực, thì chính họ đã lãnh lấy hậu quả rồi. Thì khi họ bỏ Chúa, chúng ta thấy là khi họ tin vào, nhất là cái thời mà đế quốc Babylon nổi lên, Tiên tri Jeremiah kêu gọi phải tin tưởng vào Chúa, chứ không phải tin tưởng vào cái liên minh với cái nước Ai Cập, để nước Ai Cập sẽ bảo vệ mình. Nhưng mà cuối cùng là Babylon chiếm luôn cả nước Ai Cập luôn. Vì vậy mà khi không tin vào Chúa mà tin vào con người, thì cuối cùng là con người chỉ có thất vọng thôi. và cuối cùng họ bị nô lệ, đế quốc Babylon bị thua cuộc. Cho nên phải tin vào Chúa và giữ luật của Chúa để Chúa mới bảo vệ, mới giữ mình được được bảo vệ. Còn khi mà mình không có tuân giữ luật Chúa thì chúng ta thấy những hạn như đất đai, hôm qua nói về bài học về đất đai, nếu chúng ta không có cho nó nghỉ ngơi và không có biết khai thác đúng mức của nó thì cuối cùng là đất nó sẽ trở nên sa mạc hóa và thiếu nước, thì làm cho đời sống của nhân loại ở cái vùng đó khốn khổ chứ không phải ai khác hết. Chặt rừng bừa bãi thì bao nhiêu nước nó tuôn đi hết rồi, và tới mùa khô thì nó trở nên sa mạc, bởi vì không có nước thì thú vật không sống được, mà thú vật không sống được thì con người cũng không sống được, cho nên nó cạn nguồn đi, cạn nguồn từ nước, từ thì nó đưa tới cạn lương thực là chuyện đương nhiên rồi, bị mất mùa là chuyện đương nhiên rồi. Nên không phải là Chúa Cha khắt khe, mà là chính con người của chúng ta khi sau khi mà họ lưu đày ở Babylon, họ mới mới suy niệm lại và cầu nguyện với Chúa, họ mới thấy rằng là bao nhiêu cái tội lỗi của họ vì lấy mình làm trung tâm, cho nên con người sống trong thiếu lương thực, rồi đánh nhau chết chóc, rồi bị nô lệ, bị tù đầy, tất cả đều do con người làm ra, chứ Chúa đâu có bắt con người tù đầy đâu. Khi mà con người chặt hết cây rừng là con người bị hạn hán, chứ Chúa đâu có muốn cho đất đai nó bị hạn hán đâu. Khi mà con người không chịu giữ nước thì bao nhiêu nước mưa nó tuôn đi hết, thì đó là cái tội của con người. Nhưng trong Kinh Thánh người ta biết là về sứ điệp của Chúa theo cái nhìn sau khi họ bị lưu đày, họ mới nhìn lại qua các tiên tri để thấy rõ là con người đã trải qua một cái thời kỳ tội lỗi, một thời kỳ mà không có lấy Chúa làm trung tâm, và cho tới ngày hôm nay người ta cũng vậy, lấy con người làm trung tâm. Cho nên thời đại của chúng ta càng khốn khổ hơn nữa, bởi vì chính con người không có tôn thờ Chúa thì làm sao nhận sự bảo vệ của Chúa được. Rồi câu thứ bảy, vậy nếu khi tội được tha, còn hình phạt của tội thì phải xin ơn toàn xá, vậy làm sao mà biết rằng lãnh ơn toàn xá cách trọn được? Thì chúng ta biết là khi lãnh ơn toàn xá là nhờ cái công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, mà muốn nhận ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu thì chúng ta phải có sự liên kết mật thiết với Chúa, nghĩa là đã nhận bí tích rửa tội và sạch tội trọng. Còn khi chúng ta có tội trọng thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ không có liên kết với Chúa. Giống như nhà mình có điện, có tất cả mọi thứ internet, và bây giờ điện nó cúp vì mình không có trả bill cho nó, thư nó gửi về đòi tiền, chúng ta không trả thì dĩ nhiên là chúng ta bị nó cúp điện. Không có một cái nguồn điện đến thì nhà chúng ta ở trong bóng tối, không có quạt, không có máy điều hòa không khí, không có bếp điện, không có nồi nấu cơm điện hay bàn ủi điện, cho nên ở trong bóng tối và không có được dùng một cái gì hết vì thiếu điện. Cả ngay cả điện thoại cũng không có sử dụng được vì không có cắm vào cái nguồn điện nào nữa hết, điện nhà bị cúp rồi. Thì đó là do cái tội lỗi của con người. Cho nên chúng ta muốn nhận được ơn toàn xá, ơn tha thứ của Chúa, thì cái câu thứ 7 và câu thứ 9 thì xin trả lời chung luôn. Là câu thứ 9 là ơn tiểu xá, là bạc sổ indentation. Và ơn toàn xá hay ơn đại xá đó là plenary indentation. Đó là cái cách mà để chúng ta dịch hai cái chữ đó. Cho nên trong giáo hội, một là Chúa tha một thời gian nào đó gọi là bạc sổ indentation, tức là hình phạt tha một ít, hình phạt tạm thời nào đó trong một cái giới hạn tùy theo ý của Chúa, do lòng thương xót của Chúa, hoặc là Chúa tha tất cả vì lòng thương xót của Chúa. Vì vậy mà để hưởng được cái ơn tha thứ của Chúa, chúng ta phải làm cái sự hiệp thông với Chúa trước tiên, là có mối dây liên hệ với Chúa qua bí tích giải tội, bí tích rửa tội và giải tội trước tiên. Rồi nếu được thì có bí tích sinh sức, rồi kết hiệp với Chúa bằng bí tích mình máu của Chúa nữa. Anh nên phải có dự lễ, có rước lễ, có xưng tội. Đó là những cái điều, rồi để hiệp thông với toàn thể thân mình màu nhiệm giáo hội thì cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng bằng kinh lạy Cha và kinh mực, với ý hướng là để cầu theo ý của Đức Giáo Hoàng. Và với những ý hướng đó là chúng ta được liên kết với Chúa rồi. Thì mỗi ngày nếu chúng ta làm những việc sau đây thì có thể được ơn đại xá rồi. Ơn đại xá hay đoàn ơn toàn xá cũng là một thôi. Nó là plenary indention, tức là tha tất cả mọi cái tội của mình, chứ không phải là tha một phần. Chẳng hạn như tội của mình sẽ ở trong ngày trong hỏa ngục, ở trong luyện ngục cho tới ngày tận thế. Mà tận thế là có thể là 1 tỷ năm nữa chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì mình phải ở trong luyện ngục tới 1 tỷ năm nữa. Nhưng mà bây giờ được ơn toàn xá là Chúa ở trong đó 10 năm rồi, bây giờ Chúa cho lên thẳng thiên đàng. Đó là cái hồng ân mà do công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, Ngài đã cứu chuộc chúng ta và Ngài muốn ban tất cả cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có mở đúng công tắc của Chúa không. Giống như nhà chúng ta có điện rồi, thợ điện đã bắt tới rồi, chúng ta có biết bật công tắc lên để đèn sáng không? Chúng ta có biết bật máy lạnh lên để nó quạt cho mát không? Thì cái đó là do phần của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta xác quyết ơn đại xá và ơn toàn xá là một thôi. Và mỗi ngày khi chúng ta làm đúng theo cái bản về ơn đại xá do giáo hội ban cho năm 1968 đó, về indentions, thì chúng ta được hưởng mỗi ngày có thể hưởng một ơn đại xá nếu chúng ta làm một trong ba việc sau đây. Thứ nhất là lần chuỗi mân côi chung trong nhóm hoặc là trong gia đình. Thứ hai là học kinh thánh nửa tiếng, mà chúng ta dành tới 1 giờ đồng hồ để học kinh thánh rồi, thì nguyên cái việc đó là đã được rồi. Rồi hoặc là chầu thánh thể 30 phút mỗi ngày. Thì đó là những cái việc mà chúng ta có thể làm được, mà chúng ta đang làm đó. Chỉ còn lại là đi lễ, rước lễ và nhớ là xưng tội, không có tội trọng thì xưng tội hàng tháng. Thì mỗi ngày chúng ta đều có thể nhận một ơn đại xá. Và một năm mà hai vợ chồng 365 ngày là 730 ơn đại xá, 10 năm là 7.300 ơn đại xá. Và mỗi ơn đại xá là Chúa tha tất cả mọi tội, mọi cái hậu quả của tội lỗi. Dĩ nhiên có tội trọng là phải xưng rồi, nhưng mà hậu quả của nó chúng ta phải đền trong luyện ngục. Chứ đâu phải là uống rượu say rồi lúc chúng ta tỉnh dậy chúng ta đã đập kính xe người ta bể rồi, bây giờ chúng ta tỉnh dậy thì chúng ta xin lỗi thì người ta tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà người ta nói về sự công bằng là anh đập kính xe tôi, bây giờ anh phải trả, thì mình phải đi trả 500 đô đó để có cái kính xe mới cho người ta, thay kính xe mới cho người ta. Thì cũng vậy, có biết bao nhiêu tội lỗi của mình mà mình chưa có đền đủ ở trên trần gian được. Nói hành nói xấu người ta chẳng hạn. Người ta nói tới cả mấy ngàn người rồi. Bây giờ làm sao chúng ta rút lại được. Chúng ta xin tội xong thì Chúa tha thứ, mình không có rơi vào hỏa ngục. Nhưng mà hậu quả của nó mình không có trả lại tiếng tốt cho người ta được. Cho nên tuyệt đối không bao giờ nói hành nói xấu người ta. Phá thai rồi làm sao đem lại sự sống cho em bé được. Đâu phải chúng ta cứ phá thai rồi đi xin tội. Nhưng mà mình phải đi nuôi những em bé nghèo. Chẳng hạn như mấy em cô nhi chẳng hạn, để đền tội phá thai của mình. Rồi cũng có biết bao nhiêu cái tội lỗi khác mà chúng ta không thể nào đền trả được. Về danh dự của người ta hoặc là về một cái gì có giá trị mà mình không còn đủ sức để trả nữa. Mà mình đã lấy, mình đã xài. Chẳng hạn như mình lấy người ta 1.000 đô và mình đi xài để vào thuốc phiện chẳng hạn. Mà bây giờ mình nghèo quá rồi. bởi vì mình dính vô thuốc phiện và tới một cái mức độ nặng quá rồi, nhưng mà mình ăn năn tội mà mình quyết tâm trả, nhưng mà trả không đổi nữa, không còn cách để trả nữa, thì qua bên kia thế giới chúng ta phải đền cho biết tới chừng nào, thì nhờ các ơn đại xá mà có thể chúng ta được lên thiên đàng sớm hơn, à, nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, giống như người trộm lành ở trên thập giá, anh ta hối hận vào giờ phút cuối và xin Chúa khi lên nước Ngài thì nhớ đến tôi cùng, sẽ ảnh hưởng trọn vẹn cái ơn tha thứ của Chúa Giêsu, và Chúa nói là ngay ngày hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta, cho nên anh đó là hưởng ơn toàn sáng ngay lập tức. Rồi mỗi ngày vào chầu đến thể nửa tiếng tham dự thánh lễ, rước lễ cho trọn sạch tội trọng, và cả tội nhẹ cũng được ơn toàn xá. Hoặc là đọc kinh thánh, không phải 15 phút đâu. Thì bạn đọc kinh thánh là 15 phút hay là nửa tiếng. Những việc ơn đại xá. Đọc cung kính đọc kinh thánh nửa giờ chứ không phải 15 phút. Nửa giờ mà thường mình học kinh thánh ở đây là mình đọc 1 tiếng đồng hồ. Vậy cứ làm theo cuốn sách này hình như thiên đàng rất dễ vào, nhưng thực tế thì có không phải vậy, không phải là khó khăn đâu. Chúa luôn luôn là cho, ban cho, nếu chúng ta làm đúng thì Chúa cho hết, Chúa không có giữ lại cái gì cả. Vì Chúa muốn cho thôi, điều quan trọng là chúng ta có đến không. Và khi chúng ta đến thì chúng ta sẽ nhận lãnh. Thứ nhất là kết hiệp với Chúa qua việc giữ lễ, rước lễ, xưng tội và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng bằng kinh Lạy Cha, kinh mừng. Rồi làm những cái việc như là đọc kinh thánh nửa tiếng, chầu thánh thể nửa tiếng, hoặc là lần chuỗi mâm cơm chung với nhau trong gia đình, hoặc là trong cái hội với nhau. Thì chúng ta liên kết với nhau như vậy để tôn vinh Chúa, thì chúng ta hưởng được ơn đại xá mỗi ngày. Mà 10 năm chúng ta có 7.300 ơn đại xá rồi, hai vợ chồng. Cho nên chúng ta nhường cho các linh hồn nơi địa ngục là có 7.300 ông bà thánh trên trời hỗ trợ cho gia đình mình rồi. Cho nên chúng ta không có ý thức đủ về những cái ân xá Chúa ban cho. Vì vậy mà nhiều người không có biết để hưởng dùng cho nó đúng. Rồi có một câu hỏi là cha giải thích làm sao xưng tội cách trọn. Xưng tội thì không có nói chuyện xưng tội cách trọn, mà ăn năn tội cách trọn hay ăn năn tội cách chẳng trọn. Ăn năn tội cách chẳng trọn nghĩa là lấy mình làm trung tâm. Mình ăn năn tội là vì mình sợ chết sau hỏa ngục, mất phần thưởng thiên đàng. Mình lấy mình làm trung tâm. Thì ăn năn tội cách chẳng trọn đó, đã ăn năn tội vì mình, thì cần phải qua bí tích giải tội để được tha tội. Còn ăn năn tội cách trọn nghĩa là ăn năn tội vì Chúa, vì chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta không mất muốn làm mất lòng Chúa, vì tình yêu với Chúa mà bao nhiêu thứ tội lỗi của mình đã làm mất lòng Chúa, bây giờ mình quyết tâm không có làm mất lòng Chúa nữa. Vì bao nhiêu cái tội lỗi mình làm mất lòng Chúa, làm khổ gia đình mình, làm khổ những người xung quanh mình, chẳng hạn như mình uống rượu say mỗi ngày, đó là một trọng tội. Mình đi casino, mình xài hết tất cả tiền bạc của gia đình, tiền lương một tuần lễ đi làm là để phục vụ cho đời sống gia đình, mình đi casino hết. Ví dụ như làm 500 đô cho tuần tuần này để trả tiền đồ ăn, tiền nhà, tiền này, tiền khác của gia đình, mà mình xài casino hết thì đó là một trọng tội rồi, chứ không phải là tội nhẹ nữa. Và mình thấy những cái tội lỗi đó làm cho gia đình mình khốn khổ, mình ăn năn tội vì mình yêu mến Chúa và yêu thương tất cả những người trong gia đình của mình, chứ không phải là vì mình sợ rớt vào ngục, thì lúc đó là ăn năn tội cách trọn, là ăn năn tội vì tình yêu đối với Chúa và vì Chúa mình yêu thương mọi người, thì lúc đó là ăn năn tội cách trọn. Mà khi ăn năn tội cách trọn á, trong trường hợp mà mình bị xe tông, bị thương sắp chết, không có linh mục đến đó được, mình đang ở trên một cái highway nào đó, đâu mình xe tai nạn xe hơi chẳng hạn như ngày lễ Giáng sinh vừa rồi ngày 26 tháng 12 một gia đình từ Arkansas đi lên trên Indiana thăm gia đình. Rồi trên đường đi về ngày thứ sáu thì 8:45 có lẽ là tài xế là ông chồng ngủ gục thì bị một cái xe tải, ông ta lái qua bên kia đường luôn, qua bên trái đường, cho nên xe tải ở trên nó lao xuống và 5 người trong gia đình, 2 vợ chồng 3 đứa con chết hết. Đứa con gái 14 tuổi thì ngày hôm sau nó được chở vô nhà thương, ngày thứ bảy nó chết. Thì qua ngày 27 nó chết. Thì tất cả 5 người đều chết. Thì trong trường hợp mà chết nhanh như vậy đó, đâu có linh mục nào đến mà cho xưng tội, rước lễ hay sức dầu bệnh nhân hay giải tội gì đâu. Nếu chúng ta đang tội cách trọn trong lúc đó, đó, trong lúc đang hấp hối đó, thì Chúa vẫn tha thứ tất cả tội lỗi cho chúng ta. Ăn năn tội cách vì chúng ta yêu mến Chúa thì đó là cách ăn năn tội cách trọn. Đó là cái cách mà chúng ta phải học và phải luôn luôn lấy Chúa làm trung tâm chứ không phải lấy mình làm trung tâm. Rồi một câu hỏi khác nữa, vậy có một kinh của bà Thánh Gertrude, mỗi lần đọc 1.000 kinh cầu cho các linh hồn được mỗi lần đọc thì được 1.000 linh hồn lên thiên đàng. Vậy cả ngày đọc kinh này trong vòng một tháng không còn linh hồn nào ở dưới địa ngục nữa sao? Vậy kinh này có thật sự đúng không? Vậy sao các cha trong nhà thờ không phổ biến kinh này? Thánh lễ là vô giá. Vậy mỗi lần xin lễ cho các linh hồn có được lên nhiều như đọc kinh của Chúa nói với bà Thánh Giật Trích không? Chúng ta biết là Chúa nói với Thánh Giật Trích là khi mà đọc cái kinh của bà đó, là kinh của bà mà đọc như thế này là: Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha bửu huyết của Chúa Giêsu Con Chí Thánh Cha, hiệp cùng các thánh lễ được cử hành trong ngày hôm nay trên khắp toàn cầu để chỉ cho các linh hồn nơi trốn địa ngục, cho các tội nhân ở khắp nơi, trong giáo hội phổ quát, nơi quê hương con và trong chính gia đình con. Amen. Nó kinh nó ngắn như vậy đó. Là chúng ta biết là bà Thánh Giật Trích đó, là bà đọc với tất cả cái tâm tình yêu mến Chúa và bà chấp nhận rất là nhiều cái đau khổ để cầu nguyện các linh hồn nơi địa ngục. Ngay cả bà bị những cái đau đớn trên trên thân xác của bà. Rồi bao nhiêu cái thứ mà người ta làm khổ bà đều chấp nhận một cách vui lòng. Bà yêu mến Chúa một cách đặc biệt. Nếu chúng ta đọc được trong cái tâm tình của bà Thánh Giật Trích đó, là yêu mến Chúa hết lòng và kết hiệp với tất cả những thánh lễ là cái lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa Cha, dâng trọn cái tâm hồn của mình lên cho Chúa đó, thì lúc đó chúng ta mới đạt được cái sự trọn vẹn trong sự hiệp thông với Chúa để cứu các linh hồn. Còn khi mà chúng ta không không có mấy người mà đọc được trong cái tâm tình của bà Thánh này đâu. Mỗi ngày á, chúng ta có thể đọc ào ào như con vẹt, đọc cho nó xong bao nhiêu lần, nhưng mà chúng ta đọc không có bao giờ có được cái tâm tình này của bà Thánh Giật Trích. Cho nên đọc với cái tâm tình như Thánh Giật Trích, chứ không phải đọc cho nó xong như là một công thức. Và tâm tình của bà là bà làm rất nhiều cái đau khổ, nhiều cái hy sinh lắm, kết hiệp với Chúa Giêsu trên thập giá và sống một cái đời sống khắc khổ, chiêm niệm, cầu nguyện, kết hiệp với Chúa. Còn khi mà mình đọc mà theo cái cách của con người của mình á, thì chúng ta chẳng có đạt được cái gì hết. Vì vậy mà luật của giáo hội á, để mỗi ngày mình có thể nhận được ơn đại xá đó, thì đều có sự hiệp thông với Chúa Giêsu và toàn thể giáo hội. Cho nên mới có xưng tội, rước lễ, dự thánh lễ và cầu nguyện thiện Đức Giáo Hoàng, là chỉ về sự hiệp thông với Chúa Giêsu và toàn thể giáo hội. Nếu mà chúng ta đọc á, mà chúng ta vẫn còn thù ghét, loại trừ bất cứ người anh em nào á, thì chúng ta vẫn chưa đạt được cái tâm tình đó. Cho nên chúng ta ý thức là chúng ta khó và đạt tới, phải nỗ lực để đạt tới những cái tâm tình giống như là Thánh Dịch Xích. Cho nên chúng ta ý thức là nỗ lực làm tất cả những gì có thể để cứu các hồn ra luyện ngục, và nhất là có một tâm tình kết hiệp trọn vẹn, một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu và toàn thể giáo hội, thì chúng ta mới đạt được những hiệu quả mà Chúa ban cho. Xin cảm ơn anh chị em. Bây giờ chúng ta kết thúc cái giờ học Kinh Thánh, để thứ hai chúng ta sẽ học lại tiếp tục sách chương cuối cùng của Lê Vi.